Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Phương và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2023. Ukraine tuyển quân tình nguyện trước nguy cơ Nga tấn công vào mùa xuân. Trung Quốc và Mỹ cáo buộc nhau hoạt động do thám sau những phát hiện các vật thể bay không xác định. Syria cho phép mở thêm hai lối qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cho các hoạt động cứu trợ động đất. Mỗi ngày một sự kiện, phương Tây trước áp lực đáp ứng nhu cầu vũ khí đạn dược cho Ukraine. Theo dòng thời sự, camera an ninh Made in China, một công cụ do thám khác của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ông Jens Stoltenberg hôm nay cho rằng cuộc tấn công mùa xuân của Nga đã bắt đầu, giao tranh dữ dội ở phía đông Ukraine là khúc dạo đầu cho chiến dịch, vào lúc chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đánh dấu đúng một năm Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lược Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời nhiều quan chức quân sự Ukraine cho biết binh sĩ nước này đang chuẩn bị đối phó với những đợt tấn công mới trên bộ, song song với lệnh động viên, chính quyền Kiev đã mở một chiến dịch lớn, tuyển thêm quân tình nguyện cho nhiều lữ đoàn tấn công. Hai đặc phái viên đài RFI Anastasia Bekio và Boris Vichy có mặt tại miền nam Ukraine gửi về bài phóng sự.
Dans le hall d'un bâtiment administratif, derrière des tables couvertes de dépliants, un plan à s'engager.
Tại sảnh của một tòa nhà hành chính, sau những chiếc bàn để đầy những tờ rơi kêu gọi gia nhập các đơn vị chiến đấu, một nữ quân nhân thuộc lực lượng cảnh vệ quốc gia mặc quân phục hướng dẫn một nam thanh niên đến đăng ký. Những người tình nguyện phải biết rõ những gì đang chờ đợi họ, như lưu ý từ một người phụ trách tuyển dụng khác. Ông nói, không ai được giấu giếm rằng đây là những tiểu đoàn xung kích, và điều đó được ghi rõ trên các tờ rơi tuyên truyền và trong các thông báo trên vô tuyến và kênh truyền hình. Đó là những đơn vị chiến đấu giải phóng đất nước. Để thực hiện một cuộc tấn công, dĩ nhiên chúng tôi cần phải có thêm nhiều lực lượng mới để giành ưu thế so với kẻ thù. Trên kênh truyền hình, đài phát thanh, các quảng cáo kêu gọi thanh niên gia nhập các binh đoàn chiến đấu. Trong một tuần vận động, khoảng 17.000 người đã đến nộp đơn. Những tân binh mới này sẽ được hưởng một mức lương cao và nhiều phúc lợi xã hội tương tự như các binh sĩ của quân đội. Mikhailo Biheha, 30 tuổi, đến đăng ký về một lý do khác. Anh giải thích, tôi đã sống 8 tháng dưới sự chiếm đóng của Nga, gần vùng Kherson, và tôi thật sự không thích Nga. Cả hai người anh của tôi đều trong quân đội, một người là pháo binh, còn người kia là ở đơn vị phòng không trên tiền tuyến. Để là thành viên của đơn vị xung kích, các ứng viên phải trải qua các cuộc trắc nghiệm tâm lý và kiểm tra sức khỏe. Mikhailo bị mất một quả thận, lo sợ bị từ chối, do vậy, anh tìm cách hỗ trợ mạng lưới các tình nguyện viên dân sự rộng lớn.
Anastasia Vichy, Boris Vichy, Mykolaiv, RFI.
Trong khi đó, tình hình chiến sự ngày thêm ác liệt tại vùng Donbass. Từ hôm qua, quân Nga đã siết chặt thêm vòng vây xung quanh thành phố Bakhmut, tìm cách chiếm thêm đất. Trong khi đó, ở phía nam tại mặt trận Vuleda, quân Ukraine cố thủ quyết liệt gây tổn thất rất lớn cho phía Nga. Thông tín viên Stefan Siohan từ Kiev tường trình.
Lundi, l'exécutif ukrainien a fait part d'une situation compliquée dans le nord de l'agglomération de Bakhmut.
Hôm thứ Hai, chính phủ Ukraine cho biết tình hình phía bắc thành phố Bakhmut phức tạp. Tại đó, quân đội Nga tiếp tục chiến lược lấn dần nhằm kiểm soát trục lộ nối thành phố này với phần còn lại của Donbass. Quân Nga khẳng định đã chiếm được địa phương Krasnahora và đang gây sức ép tại Paraskoivka, một trong những điểm giao lộ chính của vùng. Ở phía đông Bakhmut, quân Ukraine tiếp tục cố thủ đến cùng trong khu cư dân ngoại ô, giành giật nhau từng ngôi nhà. Quân đội Ukraine đã cấm thường dân vào thành phố. Tình hình cũng đang căng thẳng ở phía bắc, khoảng giữa hai thị trấn Kremina và Svatove trong vùng Luhansk. Nhưng xa hơn về phía nam, những hình ảnh của thành phố Vuleda mới thực sự kinh sợ. Khu vực mặt trận này là mục tiêu tấn công ồ ạt của Nga. Từ khoảng 3 tuần qua, những hình ảnh từ drone của quân đội Ukraine cho thấy vùng đất mỏ nằm gần Donetsk này trước cuộc xâm lược có 15.000 dân, giờ gần như bị phá hủy hoàn toàn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một nhóm nghiên cứu có tiếng của Mỹ, vùng ven thành phố đã bị lữ đoàn 155 thủy quân lục chiến của Nga biến thành mặt trận giao tranh, đơn vị này đã mất hàng chục chiến xa. Theo Kiev và các nước phương Tây, tổn thất của quân Nga ở xung quanh thành phố Vuleda mỗi ngày lên tới hàng trăm lính. Có lẽ đây là con số tổng kết thiệt hại hàng ngày kinh khiếp nhất từ đầu chiến tranh.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Cũng liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, Bộ Ngoại giao Pháp ngày hôm qua kêu gọi công dân nước này ngay tức khắc rời khỏi Belarus, quốc gia láng giềng với Ukraine. Cùng ngày, Washington cũng hối thúc công dân Mỹ rời khỏi Nga, Trọng Thành cho biết tiếp.
Trang mạng của Bộ Ngoại giao Pháp khuyến cáo, công dân Pháp ở Belarus cần rời khỏi quốc gia này không chậm trễ bằng đường bộ qua các cửa khẩu với Litva, Ba Lan và Estonia. Chính quyền Pháp cũng kêu gọi người dân không di chuyển trong lãnh thổ Belarus trong bối cảnh đang diễn ra chiến dịch quân sự của Nga chống Ukraine. Belarus là đồng minh của Nga. Chính quyền Minsk đã cho Moscow sử dụng lãnh thổ Belarus để mở cuộc xâm lăng từ phía bắc Ukraine hồi đầu năm ngoái. Và tuần trước, Moscow đã quyết định đóng một cửa khẩu quan trọng với Belarus trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng. Bộ Ngoại giao Pháp cũng nhấn mạnh là để trở về Liên Âu qua ngã Ba Lan, hành khách giờ đây chỉ có thể đi qua cửa khẩu Brest-Terespol. Trong khi đó, theo Reuters, Sứ quán Hoa Kỳ tại Nga thông báo mọi công dân Mỹ đang định cư hay du lịch ở Nga nên rời khỏi nước này tức khắc do nguy cơ bị bắt bớ tùy tiện. Trước đó, hồi tháng 9, Washington đã đưa ra một báo động tương tự sau khi Tổng thống Nga ban bố lệnh động viên một phần, huy động thêm hàng trăm nghìn binh sĩ cho cuộc xâm lăng. Hồi tháng 12 năm ngoái, ngôi sao bóng rổ Hoa Kỳ, cô Brittney Griner đã bị kết án 9 năm tù giam do mang theo trong người một hộp thuốc lá điện tử có chứa dầu cannabis, chất bị cấm ở Nga. Nữ vận động viên chỉ được trả tự do sau khi Washington và Moscow đạt được một thỏa thuận trao đổi tù nhân.
Tổng thống Moldova, nước Cộng hòa Liên Xô cũ, ngày hôm qua thông báo chi tiết về kế hoạch lật đổ chính quyền thân châu Âu ở Moldova mà Nga bị cáo buộc đứng sau. Thông báo được đưa ra ít ngày sau tố cáo của Tổng thống Ukraine về mưu đồ của Nga đối với nước láng giềng Moldova.
Theo AFP, trong một phát biểu với toàn dân, Tổng thống Moldova bà Maia Sandu cho biết, theo kế hoạch lật đổ dự kiến, nhiều quân nhân giả dạng thường nhật dân sẽ tấn công một số công sở, bắt giữ con tin. Mục tiêu là lật đổ chính quyền hợp hiến, dựng lên một bộ máy cầm quyền bất hợp pháp, ngăn cản Moldova gia nhập Liên Âu. Theo Tổng thống Moldova, thì Moscow có kế hoạch dựa vào các thành phần bên trong xã hội Moldova như đảng thân Nga của nhà tài phiệt Ilan Sor hiện đang lẩn trốn, cùng nhiều phần tử phá hoại đến từ Nga, Belarus, Serbia hay Montenegro. Tổng thống Moldova thông báo là chính quyền đang chuẩn bị ra một luật mới nhằm tăng cường thẩm quyền của các công tố viên và lực lượng an ninh nhằm đối phó một cách có hiệu quả các đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trước đó, ngay sau báo động của Tổng thống Zelensky về âm mưu Nga lật đổ chính quyền Moldova dựa trên tin tức mà tình báo Ukraine thu được, ngành an ninh Moldova đã xác nhận dự án này nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết. Chính quyền Moldova, quốc gia với 2,6 triệu dân, kiên quyết hướng về Liên Âu. Mùa hè năm ngoái, Moldova đã được chính thức cấp quy chế ứng viên vào Liên Âu cùng lúc với Ukraine. Tuy nhiên, con đường gia nhập Liên Âu của Moldova sẽ đầy chông gai. Reuters dẫn nhận định hồi cuối tháng trước của chỉ huy tình báo Moldova, ông Alexandru Mustaiata, trên kênh truyền hình Moldova TV. Theo đó, vấn đề không phải là Nga có sẽ tấn công Moldova hay không, mà là khi nào.
Trung Quốc và Mỹ cáo buộc nhau hoạt động do thám sau những phát hiện các vật thể bay không xác định. Hoa Kỳ ngày hôm qua đã thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc hoạt động do thám bằng khinh khí cầu từ phía Trung Quốc, đồng thời tìm cách phá vỡ bức màn bí ẩn về ba vật thể bay hiện chưa thể xác định được mà không quân Mỹ đã bắn hạ trong những ngày gần đây. Theo hãng tin Pháp AFP, trước câu hỏi của kênh truyền hình MSNBC, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng ông John Kirby đã dằn giọng trả lời như sau, xin trích, điều đó là không đúng, chúng tôi không hề làm như thế và hoàn toàn không đúng sự thật. Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho rằng Trung Quốc đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại liên quan đến chương trình khinh khí cầu dò thám mà theo Washington đã được triển khai từ nhiều năm qua tại hơn 40 quốc gia ở khắp năm châu. Washington đã có phản ứng như trên sau khi Bắc Kinh tố cáo Hoa Kỳ để các khinh khí cầu bay vào không phận Trung Quốc một cách bất hợp pháp. Từ Bắc Kinh, thông tín viên đài RFI Stéphane Lagarde tường trình.
La diplomatie chinoise n'a fourni aucune preuve pour étayer ces accusations, mais le porte-parole du ministère.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đưa ra một bằng chứng nào để chứng minh cho các cáo buộc, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao thì có những phát biểu chính thức. Chiều thứ hai, trước báo giới, ông Uông Văn Bân tuyên bố xin trích, các khinh cầu của Mỹ thường xuyên thâm nhập trái phép vào không phận của các nước, chỉ tính riêng trong năm rồi, khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã bay trái phép qua không phận Trung Quốc đến hơn 10 lần mà không có sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc, hết lời dẫn. Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi có báo động liên quan đến một vật thể bay không xác định được phát hiện gần với cảng Nhật Chiếu, phía đông Trung Quốc, Giới chức tỉnh Sơn Đông đã tuyên bố sẵn sàng cho bắn hạ hôm Chủ nhật, gây phấn khích trên mạng xã hội. Kể từ đó, không có thêm tin tức gì nữa, nhưng câu chuyện dài về khinh khí cầu được các cư dân mạng theo dõi sát sao. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều hôm qua đứng đầu các chủ đề được tra cứu trên các công cụ tìm kiếm.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã thu lượm được nhiều linh kiện cảm biến và điện tử quan trọng từ chiếc khinh khí cầu bị bắn hạ hồi đầu tháng 2 này. Cũng liên quan đến Trung Quốc, chính quyền Úc cảnh giác hơn với camera giám sát từ Trung Quốc. Tiếp theo Bộ Quốc phòng, camera giám sát do Trung Quốc sản xuất được lắp đặt tại văn phòng của giới lãnh đạo chính trị Úc sẽ bị dỡ bỏ.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông tin từ Bộ Tài chính Úc ngày hôm nay cho biết có 65 hệ thống camera giám sát gọi tắt là CCTV được lắp đặt tại văn phòng của giới lãnh đạo chính trị Úc. Theo Bộ Tài chính Úc, thì mặc dù các hệ thống này không được nối kết với mạng Internet ở bên ngoài, nhưng vẫn cần phải được thay thế vì lý do an toàn. Việc thay thế sẽ được hoàn tất trước tháng 4. Tính cho đến cuối tuần trước, ít nhất 913 camera do Trung Quốc sản xuất được lắp đặt tại hơn 250 trụ sở chính quyền, trong đó có nhiều cơ sở của Bộ Quốc phòng đã bị dỡ bỏ. Các camera nói trên do hai công ty Trung Quốc Hikvision và Dahua sản xuất. Hai công ty này nằm trong danh sách đen của Hoa Kỳ. Theo Bộ Thương mại Mỹ, thì hai doanh nghiệp này tham gia vào việc theo dõi cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Vào tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ đã quyết định cấm nhập khẩu thiết bị của Hikvision và Dahua vì lý do an ninh quốc gia.
Về quan hệ Iran và Trung Quốc, hôm nay Tổng thống Iran ông Ebrahim Raisi bắt đầu 3 ngày thăm chính thức Bắc Kinh, một đối tác thương mại hàng đầu của nước Cộng hòa Hồi giáo. Năm 2021, Iran và Trung Quốc đã đúc kết một thỏa thuận hợp tác cho 25 năm. Trả lời phỏng vấn Ban Tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia về Iran ông Clément Terme, trường Đại học Paul Valéry tại Montpellier, phân tích bối cảnh, những điểm tương đồng và giới hạn trong mối quan hệ giữa Tehran và Bắc Kinh.
C'est un événement significatif puisqu'il s'agit de la première visite d'État d'un président iranien en Chine.
Đây là một sự kiện có ý nghĩa bởi vì đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Iran tại Trung Quốc kể từ năm 2001. Quả thật, chuyến đi diễn ra trong một bối cảnh căng thẳng gay gắt cùng lúc giữa Mỹ với Iran và giữa Mỹ với Trung Quốc, rồi còn có cả vấn đề phân cực xung quanh cuộc chiến tranh Ukraine. Chuyến thăm này còn nhằm áp dụng thỏa thuận hợp tác 25 năm mà hai bên đã ký kết hồi năm 2021, nhưng việc phải đợi đến năm 2023 này mới thực thi. Điều này cho thấy thời hạn và sự chậm trễ đã xảy ra trong việc áp dụng thỏa thuận vốn dĩ hoạch định kế hoạch hợp tác song phương cho 25 năm tới. Chúng ta cũng đang trong một tình huống là Iran phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn là chiều ngược lại, bởi vì các mối quan hệ thương mại của Trung Quốc với các đối thủ Ả Rập của Iran phát triển mạnh hơn nhiều, trong khi Iran lại trong tình trạng phụ thuộc vào Trung Quốc vốn dĩ có một chính sách đa chiều ở Trung Đông.
Alors que la Chine a une politique multidimensionnelle au Moyen-Orient.
Về tình hình cứu trợ động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Idlib Tây Bắc Syria do phe nổi dậy kiểm soát gần như bị cô lập với bên ngoài. Hôm qua, chính quyền Damas đã chấp nhận mở thêm hai lối qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để cứu trợ của Liên Hiệp Quốc có thể đưa đến các khu vực bị nạn.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết cụ thể là hai lối qua biên giới Bab al-Salam và Andaye sẽ được mở lại trong vòng 3 tháng sau quyết định của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Quyết định được đưa ra tiếp theo cuộc gặp giữa Giám đốc Cơ quan Trợ giúp Nhân đạo của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths và Tổng thống Syria tại Damascus cùng ngày. Theo Tổ chức Nhân đạo Quốc tế MH, thì hoạt động cứu trợ nhân đạo cho cư dân Syria hoàn toàn dưới mức cần thiết 8 ngày sau trận động đất lịch sử ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Bác sĩ Rafael Pichi của MH nhấn mạnh với AFP là việc mở các hành lang nhân đạo phải là một quyết định của Liên Hợp Quốc dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế. MH cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và triển khai một bệnh viện di động tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để chữa trị các nạn nhân động đất ở vùng Tây Bắc Syria. Lãnh đạo của nhóm cứu nạn chủ yếu của khu vực do đối lập Syria kiểm soát cũng chỉ trích quyết định của Liên Hợp Quốc đã dành cho Tổng thống Syria tiếng nói quyết định cho việc cho phép các đoàn cứu trợ vào khu vực Tây Bắc của phe nổi dậy. Cho đến trước quyết định ngày hôm qua, chính quyền Damas vẫn phản đối các hoạt động cứu trợ nhân đạo xuyên biên giới và lên án xâm phạm chủ quyền. Hôm nay lần đầu tiên, một phái đoàn của Liên Hợp Quốc vào khu vực Idlib do phe nổi dậy kiểm soát để đánh giá nhu cầu tại chỗ. Chuyến đi được thực hiện thông qua cửa khẩu Bab al-Hawa, nơi duy nhất để ngỏ trước khi Damas quyết định cho mở thêm hai lối qua biên giới như trên. Theo thông báo mới nhất, đã có ít nhất 35.000 người thiệt mạng do động đất tại hai nước.
Sau đây là các phần tin khác.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ cân nhắc gặp lãnh đạo Trung Quốc. Ngoại giao Trung Quốc tại Munich, một quan chức ẩn danh Hoa Kỳ nói với hãng tin Reuters là một cuộc gặp giữa hai ông Antony Blinken và Vương Nghị có thể xảy ra tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 2. Một nguồn tin thứ hai cũng nêu khả năng này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua thông báo ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức quan chức cao cấp nhất về ngoại giao của chế độ Trung Quốc, sẽ tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế ở Munich. Nếu cuộc hội kiến diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo ngoại giao hai nước gặp nhau kể từ khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc bị tố cáo làm gián điệp.
Washington phản đối Bắc Kinh sử dụng tia laser trên Biển Đông. Hôm qua, trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ông Ned Price cho rằng việc Trung Quốc sử dụng tia laser nhắm vào tuần duyên Philippines hồi đầu tháng 2 là một hành động khiêu khích và nguy hiểm, có nguy cơ gây mù tạm thời cho thủy thủ đoàn. Hành động này của Bắc Kinh đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời vi phạm quyền tự do lưu thông trên Biển Đông.
Hai công dân Nga được phép xin quy chế tị nạn ở Hàn Quốc sau nhiều tháng bị chặn ở sân bay. Một tòa án Hàn Quốc ngày hôm nay đã chấp thuận cho hai công dân Nga được quyền chính thức xin quy chế tị nạn cũng như cho phép họ nhập cảnh. Hai người đàn ông này đến Hàn Quốc từ tháng 10 năm ngoái sau khi bỏ trốn đất nước nhằm tránh lệnh động viên bán phần của Tổng thống Nga.
Ông Soichiro Toyoda hôm nay qua đời ở tuổi 97 về bệnh tim mạch. Ông là người đã có công phát triển ra toàn cầu mạng lưới hãng xe Toyota do chính cha ông sáng lập, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1925. Người con trai trưởng của ông Kiichiro Toyoda đã gia nhập doanh nghiệp năm 1952, từng bước ra lên các vị trí lãnh đạo và cải thiện dần việc kiểm soát chất lượng sản xuất của hãng xe.
Ngày hôm nay, chính quyền quốc đảo Nam Á Sri Lanka đã quyết định cấm toàn bộ sản phẩm nhựa sử dụng một lần không có khả năng tự hủy. Lý do là để bảo vệ loài voi và hiêu nai. Theo người phát ngôn viên của chính phủ Sri Lanka thì quyết định áp dụng từ tháng tới, các sản phẩm như cốc nhựa, đĩa nhựa sẽ không được bán tại thị trường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phương Tây trước áp lực đáp ứng nhu cầu vũ khí đạn dược cho Ukraine, anh Vũ trình bày.
Giữa lúc mặt trận miền đông Ukraine đang tiếp diễn ngày thêm khốc liệt và khả năng Nga mở các đợt tấn công vào mùa xuân đang cận kề, thì xuất hiện một câu hỏi quân đội Ukraine liệu có đủ đạn dược để tiếp tục cuộc chiến. Vấn đề cấp bách được đặt ra như vậy khi ngày 13 tháng 2, Tổng thư ký khối NATO cảnh báo về tình trạng nhịp độ sản xuất vũ khí của các nước trong liên minh đến giờ không theo kịp mức độ tiêu thụ của Ukraine. Nền công nghiệp quốc phòng của các nước phương Tây giờ phải lao vào cuộc chạy đua thời gian để cung cấp đạn dược cho Ukraine. Một ngày trước cuộc họp hôm nay của các thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương để bàn về việc tăng tốc độ sản xuất và cung cấp vũ khí đạn dược giúp Ukraine kháng cự với các đợt tấn công lớn sắp tới của Nga, Tổng thư ký của tổ chức Jens Stoltenberg công khai nêu vấn đề khó khăn mà công nghiệp quốc phòng của các nước phương Tây đang gặp phải trước áp lực, đó là cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thông tin viên RFI BNZ tại Wiesen, nơi đóng trụ sở của NATO, cho biết thêm chi tiết.
Selon Jens Stoltenberg, l'armée ukrainienne consomme plus de munitions que ce que l'industrie européenne et nord-américaine est capable.
Theo ông Jens Stoltenberg, quân đội Ukraine tiêu thụ đạn dược nhiều hơn cả khả năng sản xuất của công nghiệp quân sự của châu Âu và nước Mỹ. Các nước đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine hiện vẫn còn dự trữ, nhưng bây giờ các hãng công nghiệp hiểu rằng họ sẽ có nhiều đơn đặt hàng và hợp đồng lớn về lâu dài. Và kể từ giờ, họ đã có thể tăng tốc độ sản xuất và đầu tư theo xác nhận của một nước thành viên NATO. Còn theo ông Tổng thư ký khối NATO, vấn đề càng trở nên cấp bách khi mà cuộc tấn công mùa xuân của quân đội Nga trên thực tế đã bắt đầu. Ông Jens Stoltenberg nói, chỉ trích, việc Nga làm bây giờ là đưa hàng nghìn quân nhân bổ sung, chấp nhận tỷ lệ tổn thất rất cao và chịu thiệt hại nặng nề nhằm tạo áp lực với Ukraine. Những thiếu hụt về chất lượng được Nga cố gắng bù lại bằng số lượng. Phải khẩn cấp trang bị thêm vũ khí cho Ukraine. Chúng ta giao vũ khí, đạn dược, các phụ tùng thay thế, nhiên liệu cho mặt trận Ukraine càng nhanh, thì chúng ta càng cứu thêm được nhân mạng và củng cố tốt hơn nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình qua đàm phán cho cuộc xung đột này. Hết lời dẫn. Các nước khối NATO cũng sẽ đào tạo dần cho binh sĩ Ukraine để họ từ bỏ thói quen có từ thời Liên Xô, đó là dùng đạn dược không tiếc tay.
Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Rõ ràng là một cuộc chiến tranh cường độ cao và kéo dài gần tròn một năm như ở Ukraine này, ngốn một lượng khí tài đạn dược rất lớn. Chưa có con số thống kê cụ thể nào, nhưng theo một nguồn tin quân sự của Pháp được AFP trích dẫn thì trong tháng 7 năm ngoái, mỗi ngày quân đội Nga có thể đã bắn 50.000 quả đạn pháo, trong khi đó con số của phía Ukraine là 6.000 đầu đạn. Mức tiêu thụ đạn của Ukraine tăng vọt kể từ khi họ mở các đợt phản công cuối tháng 8. Quân đội Ukraine sẽ còn cần hỏa lực lớn gấp nhiều lần để có thể hy vọng chống lại các cuộc tấn công của Nga trong những tuần tới. Từ đầu cuộc chiến tranh đến nay, người ta đã thấy các lãnh đạo Ukraine luôn đề nghị các đồng minh cung cấp thêm vũ khí đạn dược. Các nước phương Tây cũng đã cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Kiev, nhưng dường như khả năng cũng bắt đầu tới gần giới hạn. Riêng Hoa Kỳ đã cấp cho quân đội Ukraine hơn 1.600 tên lửa phòng không Stinger, hơn 8.500 tên lửa chống tăng Javelin, theo con số của Bộ Ngoại giao Mỹ. Con số này tương đương với sản lượng của 5 năm đối với tên lửa Javelin và 13 năm cho Stinger. Ông Greg Hayes, lãnh đạo tập đoàn chế tạo vũ khí Mỹ Raytheon hồi tháng 12 cho biết, để có thêm đạn dược cho Ukraine, tập đoàn này đã phải hợp tác để tăng sản lượng tên lửa Javelin lên 400 quả mỗi tháng. Một thí dụ khác là tập đoàn Nexte của Pháp có sản lượng hàng năm khoảng vài chục nghìn đầu đạn pháo 155 ly. Tập đoàn này cũng đang gần như chạy hết công suất, theo một quan chức cao cấp quốc phòng Pháp. Từ sau khi bức tường Berlin bị phá bỏ cách đây 3 thập kỷ, các nước phương Tây đều cắt giảm chi tiêu quốc phòng, ưu tiên cho việc phát triển kinh tế thời hậu chiến tranh lạnh. Các ngành công nghiệp chiến tranh ở các nước phương Tây chỉ còn hoạt động cầm chừng, bảo đảm khả năng phòng thủ tối thiểu hoặc phục vụ mục đích thương mại cho những cuộc xung đột nhỏ lẻ ở nơi này, nơi khác. Cuộc chiến tại Ukraine diễn ra ở một quy mô hoàn toàn khác, chuyên gia William Anberg thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế khẳng định, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta, tức phương Tây, về đạn dược, hỗ trợ hậu cần, đào tạo tổng thể không đáp ứng được với thách thức hiện nay. Ông nhấn mạnh, phương Tây có kế hoạch không chỉ cho Ukraine mà còn cho các vấn đề trong tương lai như Đài Loan và nhiều cuộc chiến tranh khác có khả năng xảy ra. Không lâu sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Tổng thống Pháp đã nêu vấn đề khởi động nền kinh tế chiến tranh. Nhưng điều này không hề khả thi với Pháp cũng như với các nước châu Âu khác, khi mà kinh tế thời bình của mình cũng đang lao đao sau liên tiếp các khủng hoảng dịch rồi đến khủng hoảng lạm phát. Việc Ukraine rơi vào tình trạng khan hiếm đạn đã được báo trước. Một cuộc chiến tranh hao mòn tại Ukraine giờ đang mở ra một mặt trận mới cho phương Tây trong lĩnh vực hậu cần vũ khí đạn dược.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề Kinh tế Trung Quốc xì hơi theo quả bóng giỏ thám của Mỹ. Tiếp sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Việt Nam không để chiến dịch chống tham nhũng ảnh hưởng đến lực hút đầu tư nước ngoài, Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trilaudet, Viện Ixem Trường Quân sự Pháp. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự, Thanh Phương trình bày chủ đề Camera An ninh Made in China, một công cụ do thám khác của Trung Quốc.
Hôm 9 tháng 2, chính phủ Úc thông báo Bộ Quốc phòng nước này sẽ gỡ bỏ các camera an ninh được sản xuất bởi các công ty có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, quyết định một lần nữa phản ánh mối quan ngại của các nước phương Tây về khả năng camera an ninh Trung Quốc đang trở thành một công cụ do thám của Bắc Kinh.
Theo báo chí Úc, ít nhất 913 camera Antaphone, hệ thống điện tử ở cửa ra vào và các máy ghi hình do hai công ty Trung Quốc Hikvision và Đa Hoa phát triển và sản xuất được gắn trong các văn phòng của chính phủ Úc, kể cả văn phòng của Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Thương mại. Hikvision và Đa Hoa lại là những công ty mà một phần thuộc về chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles tuyên bố với đài truyền hình Úc rằng bộ này đang rà soát lại toàn bộ trang thiết bị giám sát và khi tìm thấy một camera an ninh nào do Trung Quốc sản xuất, họ sẽ tháo dỡ ngay. Kết quả một cuộc kiểm tra cho thấy là các camera và các thiết bị an ninh của Hikvision và Đa Hoa đã được tìm thấy trong tất cả các bộ trừ Bộ Nông nghiệp và Văn phòng Thủ tướng. Phát ngôn viên đặc trách về an ninh mạng của phe đối lập tại Úc, ông James Patterson, cho biết chính ông đã yêu cầu tiến hành kiểm tra sau khi thấy Bộ Nội vụ Úc không thể cho biết là hiện có bao nhiêu camera an ninh, hệ thống kiểm soát cửa vào và bao nhiêu antaphone được gắn trong các cơ quan chính phủ. theo lời ông Patterson, chiếu theo luật của Trung Quốc về tình báo, hai công ty Hikvision và Đa Hoa có nghĩa vụ hợp tác với các cơ quan tình báo của nước này. Phát ngôn viên của phe đối lập Úc nhấn mạnh, chúng tôi không có phương tiện nào để biết được là những thông tin nhạy cảm và các hình ảnh âm thanh những máy này ghi được có được bí mật gửi về Trung Quốc để gây tổn hại cho các lợi ích của công dân Úc hay không.
Thông thường khi thấy chính phủ các nước thi hành các biện pháp như vậy thì Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng các công ty Trung Quốc bao giờ cũng làm ăn một cách đàng hoàng, tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ của nước sở tại và không hề tham gia vào việc thu thập thông tin tình báo cho chính phủ hay là cho đảng.
Phản ứng về quyết định của Bộ Quốc phòng Úc gỡ bỏ các camera an ninh Made in China, hôm 9 tháng 2, Bắc Kinh cáo buộc Canberra dùng thế lực của quốc gia để phân biệt, đối xử và trấn áp các công ty Trung Quốc. Bản thân công ty Hikvision cũng đã khẳng định với hãng tin AFP là các sản phẩm của công ty này theo đúng các luật lệ và quy định tại Úc cũng như tuân thủ nghiêm chỉnh các yêu cầu về an ninh. Dù sao thì quyết định nói trên của Bộ Quốc phòng Úc được đưa ra mặc dù chính phủ cánh trung tả ở nước này đang cố sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc kể từ khi Thủ tướng Công đảng Anthony Albanese lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái.
Nhưng không chỉ có Úc, hai nước phương Tây khác là Mỹ và Anh Quốc cũng rất quan ngại về nguy cơ từ các camera an ninh của Trung Quốc.
Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã thông báo cấm sử dụng các thiết bị viễn thông và giám sát qua video của các hãng Trung Quốc, trong đó có Hikvision và Đa Hoa, nhằm bảo vệ hệ thống viễn thông của nước Mỹ. Cụ thể, Ủy ban Truyền thông Liên bang của Hoa Kỳ đã ra lệnh cấm bán các thiết bị viễn thông và các camera an ninh của 6 công ty Trung Quốc như Huawei, Đa Hoa và Hikvision. Đây là những công ty mà vào tháng 3 2021, Ủy ban Truyền thông Liên bang đã đưa vào danh sách đen những công ty bị xem là một nguy cơ không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Quyết định này một lần nữa phản ánh thái độ nghi ngại của chính phủ Mỹ đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Vì theo Washington, các thiết bị của những tập đoàn này có thể được dùng để do thám cho Bắc Kinh. Cũng giống như Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có chính sách cứng rắn đối với các thiết bị viễn thông của Trung Quốc.
Cũng vào tháng 11 năm ngoái, các bộ của chính phủ Anh Quốc đã được lệnh kể từ nay không lắp đặt các camera an ninh của Trung Quốc tại những cơ sở nhạy cảm.
Mặc dù không bắt buộc gỡ bỏ các camera Trung Quốc hiện có, các bộ trưởng trong chính phủ Anh được yêu cầu phải bảo đảm là các camera đó không kết nối vào hệ thống tin học của các bộ. Theo Tổ chức Bảo vệ các quyền tự do của công dân Big Brother Watch, đa số các công sở ở Anh Quốc đang sử dụng những camera an ninh của hai công ty Hikvision hay Đa Hoa. Trước đó vào tháng 7, một nhóm 67 nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện Anh đã yêu cầu chính phủ London cấm bán và sử dụng các thiết bị giám sát do hai công ty nói trên sản xuất. Mặc dù cho tới nay chính phủ Anh không cấm hoàn toàn Hikvision và Đa Hoa, nhưng họ khuyến cáo không nên sử dụng các camera an ninh của hai công ty Trung Quốc do các nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Cũng giống như Úc, chính phủ Anh sợ là các công ty này có nhiệm vụ phải cung cấp thông tin cho các cơ quan an ninh của Trung Quốc.
Vào tháng 8 năm ngoái, một báo cáo do công ty chuyên về an ninh mạng C-Firma đã báo động là phần lớn các camera an ninh của Hikvision được sử dụng rất nhiều ở Pháp, rất dễ bị tấn công tin học.
Báo cáo đã đi đến kết luận nói trên sau khi các chuyên viên của công ty này phân tích khoảng 285.000 camera an ninh Hikvision ở khắp nơi trên thế giới. Kết quả cho thấy có đến 80.000 camera cho tới nay vẫn dễ bị tin tặc điều khiển từ xa. Cũng theo báo cáo của Hikvision, trong Liên hiệp châu Âu, Pháp là quốc gia có nhiều camera an ninh Hikvision nhất có nguy cơ bị tin tặc tấn công. Ngoài việc có thể xem trực tiếp các hình ảnh và camera ghi lại, các tin tặc còn có thể thông qua những camera này để thâm nhập hệ thống tin học của một cơ sở hạ tầng nhạy cảm. Trong báo cáo, các chuyên viên của C-Firma cảnh báo có đủ lý do để tin rằng các tổ chức đặt ở Trung Quốc và Nga có thể khai thác lỗ hổng như vậy để thực hiện những mưu đồ có thể bao gồm cả những yếu tố địa chính trị.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Ukraine tuyển quân tình nguyện trước nguy cơ Nga tấn công vào mùa xuân. Trung Quốc và Mỹ cáo buộc nhau hoạt động do thám do những phát hiện các vật thể bay không xác định. Syria cho phép mở thêm hai lối qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cho các hoạt động cứu trợ động đất. mỗi ngày một sự kiện, phương Tây trước áp lực đáp ứng nhu cầu vũ khí đạn dược cho Ukraine. Theo dòng thời sự, camera an ninh Made in China, một công cụ do thám khác của Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
Điểm báo.
Nhiều báo Pháp số ra hôm nay tiếp tục dồn sự chú ý đến các vật thể bay không xác định, gọi tắt là UFO, bị bắn hạ gần đây trên không phận của Hoa Kỳ và Canada. Theo Le Figaro, vào thứ Sáu tuần trước, một vật thể bay được phát hiện ở Alaska. Hôm thứ Bảy, một vật thể khác được phát hiện ở Yukon thuộc không phận Canada. Trong cùng ngày hôm đó, một UFO khác bay trên bầu trời bang Montana ở Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc cho biết, các UFO này không phải là mối đe dọa quân sự, nhưng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các chuyến bay dân sự. Các quan chức Hoa Kỳ hiện vẫn chưa có lý giải hay thông tin chi tiết về các vật thể bay này và cho biết chúng nhỏ hơn các quả khinh khí cầu của Trung Quốc bay lạc vào không phận Hoa Kỳ hồi đầu tháng 2. Washington cũng không trực tiếp cáo buộc rằng các UFO này là của Trung Quốc. Nhật báo Thiên Hữu cho rằng hiếm khi mà chính quyền Biden và Lầu Năm Góc không đưa thông tin giải thích về vụ việc. Lê Dê Cô trích dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết các vật thể bay này không có hệ thống lực đẩy hay điều khiển để điều hướng. Từ 20 năm qua, Hoa Kỳ đã ghi nhận 520 hiện tượng không xác định trên không. Lạc Khoa trích dẫn một báo cáo vào năm 2021, Lầu Năm Góc đã cố gắng làm sáng tỏ 130 vật thể bay không xác định xuất hiện trên bầu trời Hoa Kỳ từ năm 2004. Theo báo cáo, không loại trừ trường hợp những vật thể bay này có liên quan đến các công nghệ được triển khai bởi Trung Quốc, Nga hay một quốc gia khác hoặc một tổ chức phi nhà nước nào đó. Khi được hỏi về khả năng các vật thể bay này đến từ hành tinh khác, lãnh đạo của Không quân Hoa Kỳ không loại bỏ thông tin này, trong khi Nhà Trắng lại bác bỏ khả năng này.
Hậu quả của cuộc động đất chết chóc khiến hơn 35.000 người thiệt mạng tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục được các báo Pháp quan tâm. Libya, Siêu và Lê Mông đề cập đến tình hình hỗ trợ những nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong cái lệnh giá của băng tuyết mùa đông, hơn 1 triệu người mất nhà mất cửa, đang ở trong những chiếc lều tạm bợ. Theo Le Monde, ở một số nơi, điều kiện vệ sinh không được bảo đảm, giới chuyên gia y tế lo ngại về sự xuất hiện của các dịch bệnh như sởi hay viêm gan A. Phóng sự của Libération nói đến công tác cứu hộ ở Antioche, thành phố giáp biên giới Syria.
Theo nhật báo Thiên Tả, vào cuối tuần vừa qua, Syria đã mở đường cho phép đội cứu hộ và viện trợ nhân đạo tiếp cận toàn bộ lãnh thổ Syria, bao gồm cả vùng do quân nổi loạn chiếm đóng.
Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc đã họp kín để thảo luận về vấn đề Syria. Trong mục tranh luận, báo Lạc Khoa đặt câu hỏi, liệu chúng ta có thể giúp đỡ Syria mà không cần củng cố sức mạnh của chính quyền Bashar al-Assad hay không? Giáo sư Ziad Majed, Giám đốc Nghiên cứu về Trung Đông tại Đại học Hoa Kỳ, cho rằng viện trợ nhân đạo không nhất thiết phải cần có trao đổi ngoại giao giữa các chính phủ với chính quyền Hamas, các tổ chức phi chính phủ hoặc Liên Hiệp Quốc, có thể đứng ra làm cầu nối cho các quốc gia nếu họ muốn hỗ trợ Syria. Chính quyền Hamas trên thực tế đang tận dụng thảm họa chết chóc này để bình thường hóa quan hệ với một số nước. Hamas đổ lỗi cho các trừng phạt quốc tế khiến hỗ trợ nhân đạo chậm trễ là hoàn toàn sai, vì các trừng phạt mà Hamas bị áp đặt không ảnh hưởng đến các viện trợ về y tế hay lương thực. Về phần mình, đại diện của tổ chức phi chính phủ MEHAT, ông Rafael Pitti, giảng viên về y tế khẩn và khủng hoảng, cho rằng nếu không có sự đồng thuận từ chính phủ Syria thì khó có thể trợ giúp nhân đạo. Hiện nay, lối vào Syria duy nhất là hành lang nhân đạo Ba'an Hava, phía bắc Syria. Trước vụ động đất, chính quyền Damas đã không ngừng tấn công vào quân nổi loạn ở phía bắc nước này. Điều kiện sống của người dân tại nơi đây thậm chí còn tồi tệ hơn thời chiến. Đó là khủng hoảng kinh tế, các cơ sở hạ tầng bị phá hủy, không có việc làm, nạn buôn ma túy. Tại thành phố Idlib, một thành phố ở khu vực này, hơn 11.000 người bị thương sau vụ động đất, nhưng không có thiết bị y tế hỗ trợ thăm khám hay chữa trị. Ông Pitti nhấn mạnh rằng, viện trợ từ phương Tây là rất cần thiết trong thời điểm này tại Syria, nhưng dường như tất cả viện trợ đều đang đổ dồn về Thổ Nhĩ Kỳ. Sắp tới, một cuộc họp được tổ chức tại Bruxelles để thảo luận về việc tái thiết Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng còn Syria thì sao?
Trong một ý kiến của báo Le Figaro, cây bút Renaud Girard phân tích những bất cập của trừng phạt không những không hiệu quả mà chỉ khiến người dân của Syria lầm than thêm.
Từ năm 2011, Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã áp đặt các trừng phạt trên diện rộng nhằm cô lập Syria do các cuộc đàn áp thường dân của chế độ. Các trừng phạt này khiến cho 90% dân Syria sống dưới ngưỡng nghèo đói, ngăn cản tất cả các tài trợ về kinh tế nhằm tái thiết nước này. Theo tờ báo Thiền Hữu, các loại trừng phạt với quy mô lớn này không những vô nhân đạo mà còn không có tác dụng, không hề tác động đến các đàm phán giữa chính quyền Damascus và quân phản loạn. Le Figaro kết luận về một nghịch lý đáng buồn, đó là các trừng phạt này những tưởng đem lại hạnh phúc của người dân Syria, ai ngờ chỉ khiến họ thêm khổ đau. Bom đạn giết người và các trừng phạt cũng vậy.
Về chiến tranh Ukraine, nếu như Le Monde đề cập đến khả năng của Liên hiệp châu Âu phối hợp mua đạn dược cho Ukraine, thì Le Figaro đề cập đến phòng thí nghiệm drone trên chiến trường Ukraine. Các drone mà quân đội Ukraine sử dụng không chỉ là phương tiện trinh sát, mà còn những drone tự sát tấn công vào các cơ sở của quân đội Nga, đánh đòn tâm lý lớn vào binh lính của Điện Kremlin.
Các loại drone mà Ukraine sử dụng như drone chiến thuật TB2 có thể bay hàng trăm cây số, cho đến các mẫu drone nhỏ, thực hiện các nhiệm vụ giám sát hay những drone có thể mang vật nặng. Tuy nhiên, cũng phải kể đến điểm yếu của các loại drone, đó là có thể bị mất liên lạc nếu kẻ thù làm nhiễu sóng với bộ điều khiển. Tại Ukraine, một số drone dân dụng được chuyển đổi thành những cỗ máy chết người khi được trang bị lựu đạn. Le Figaro cho biết, Nga cũng không xem thường loại vũ khí nhỏ gọn này, trang bị cho quân đội các loại drone Lance và loại drone Shahed-136 do Iran sản xuất để tấn công tầm xa, thay thế cho các loại tên lửa đắt đỏ. Iran cũng dự trù xây dựng nhà máy sản xuất drone ở Nga, có khả năng chế tạo 6.000 drone, cung cấp cho chiến trường Ukraine.
Trong cùng hồ sơ này, Le Figaro nêu ra hiện trạng của quân đội Anh, thiếu tên lửa đất đối không và chống tăng, những loại vũ khí mà London cung cấp với số lượng lớn cho Ukraine, số lượng lính bộ binh của Anh cũng suy giảm.
Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Anh đã viện trợ quân sự cho Kiev 2,3 tỷ bảng Anh. Le Figaro trích dẫn nhận định của Chủ tịch Hạ viện Anh, ông Tobias Enwood, cho biết, chi phí để thay thế các loại vũ khí và thiết bị quân sự đã gửi cho Ukraine trong bối cảnh lạm phát gia tăng là một viễn cảnh đen tối cho quân đội Anh. Tình hình này đã khiến Thủ tướng Anh Rishi Sunak phải đối mặt với áp lực tăng ngân sách quốc phòng. Le Figaro đưa ra giả thuyết rằng quân đội Anh chỉ có thể cầm cự được vài ngày nếu đối đầu với Nga. Trước tin đồn về những thiếu hụt về nhân lực cũng như khí tài trong quân đội Anh, lãnh đạo của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO lo ngại rằng Anh sẽ không có đủ năng lực để nắm giữ vị trí ở tuyến phòng thủ đầu tiên của Liên minh trước nguy cơ Nga. Vào cuối năm này, Anh sẽ phải thay thế Đức, nắm giữ vị trí lãnh đạo lực lượng phản ứng nhanh của NATO. Tuy nhiên, hai phương tiện truyền thông đã xác nhận Anh đã yêu cầu Đức giữ vị trí đó thêm một năm nữa, nhưng Bộ Quốc phòng Anh đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này.
Về thời sự nước Pháp, bên cạnh những căng thẳng về dự luật cải cách hưu trí là chủ đề gây tranh cãi của các chính đảng tại Quốc hội từ nhiều tuần qua và cũng là nguồn căn của các cuộc biểu tình và đình công quy mô lớn trên khắp nước Pháp. Một thông tin đáng chú ý khác đó là cuộc đình công của các bác sĩ.
Le Figaro chạy tựa lớn chẳng nhất. Bác sĩ tự do đình công và lý do của sự lo lắng. Hôm nay, một lần nữa các phòng khám bác sĩ tư nhân đóng cửa, một số bác sĩ đến biểu tình trước Thượng viện, nguyên do là vì một dự thảo luật do nghị sĩ đảng xã hội Guillaume Caro trình bày, đề xuất cho phép bệnh nhân có thể tự đến khám các dịch vụ như vật lý trị liệu hay niềng răng mà không cần qua các bác sĩ điều trị chính. Một dự luật khác nhằm tới việc hạn chế quyền tự do lựa chọn khu vực hành nghề của các bác sĩ và bắt buộc họ phải làm việc tại những khu vực thiếu bác sĩ. Về chủ đề này, luật mông có tựa trận chiến giữa chính phủ và bác sĩ. Tờ báo chỉ ra sự bất bình của các bác sĩ khi bị chính phủ đẩy trách nhiệm về tình trạng thiếu hụt cán bộ y tế ở một số địa phương. Một lý do không kém phần quan trọng khác khiến các bác sĩ Pháp phẫn nộ được các báo Pháp nêu ra, đó là về yêu cầu tăng chi phí khám bệnh không được đáp ứng bởi cơ quan bảo hiểm y tế của Pháp Assurance Maladie. Sau các cuộc biểu tình từ cuối năm ngoái, Quỹ Bảo hiểm Y tế của Pháp đã quyết định đề xuất tăng 1,5 euro cho chi phí khám bệnh hiện đang được quy định tối thiểu là 25 euro. Các bác sĩ gọi đây là một sự sỉ nhục khi phí khám bệnh của Pháp thấp nhất châu Âu và vẫn giữ nguyên từ năm 2016. Công đoàn Pháp yêu cầu tăng phí khám bệnh gấp đôi thành 50 euro.
Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế của Thành Hà nói về kinh tế Trung Quốc xì hơi theo quả bóng giỏ thám nước Mỹ.
Tạp chí kinh tế. Một quả bóng Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ rơi xuống biển, phải chăng đấy cũng là hình ảnh tham vọng của Bắc Kinh tan vỡ khi muốn ổn định quan hệ với Hoa Kỳ để có thể tập trung vào kinh tế nội địa, vốn đang là nhược điểm của ông khổng lồ châu Á này. Hơn một chục ngày sau khi thông báo hủy chuyến công tác đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ đề ngỏ khả năng gặp đồng nhiệm Trung Quốc bên lề hội nghị an ninh ở Munich tại Đức từ ngày 17 đến 19 tháng 2 sắp tới. Khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Hoa Kỳ làm tiêu tan hy vọng Washington-Bắc Kinh nối lại đối thoại đã từng được lóe lên tại thượng đỉnh G20 Bali, Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái. Chuyên gia về Trung Quốc Mark Julian, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI nhận xét như trên từ vụ Mỹ bắn hạ quả bóng dọ thám Trung Quốc hôm 4 tháng 2. Tại Bắc Kinh thì nhà nghiên cứu Triệu Thông thuộc Trung tâm Carnegie Đại học Tinh Hoa cũng nói đến một cuộc khủng hoảng về chiến lược ở vào thời điểm mà Trung Quốc đang muốn ổn định quan hệ với Hoa Kỳ để bảo đảm cho phát triển kinh tế và để rồi qua đó đủ sức đọ sức với Mỹ một cách lâu dài hơn. Vẫn theo nhà nghiên cứu này, chính vì kinh tế đang là gót chân asin của ông khổng lồ Trung Quốc cho nên Bắc Kinh đã phần nào tránh liên kết một cách toàn diện hơn với Nga trên vấn đề Ukraine. Nhà báo Pierre-Antoine Denis, từng điều hành chi nhánh của hãng thông tấn Pháp AFP tại cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ ghi nhận, mối nghi kỵ giữa đôi bên lại càng hằn sâu thêm. Theo nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal số ra ngày 12 tháng 2, thì lãnh đạo cao cấp của nhiều tập đoàn Âu Mỹ chuẩn bị trở lại Hoa Lục kể từ khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại sau 3 năm COVID triệt để. Trong một vài tháng nữa thì hàng chục các đại diện của các công ty Mỹ dự trù tham dự một hội nghị các doanh nhân. Đây cũng là cái sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc sau 3 năm COVID. Với tỷ lệ tăng trưởng đã bị thu hẹp còn có 3% trong năm vừa qua, Bắc Kinh đang hy vọng nhiều vào cuộc hội ngộ với các doanh nhân nước ngoài để thu hút thêm đầu tư quốc tế. Khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Mỹ đã đẩy căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới lên cao thêm hơn một chút. Quả bóng Trung Quốc xuất hiện không đúng lúc như ghi nhận của giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand vùng Auvergne trên đài truyền hình Pháp France 5.
Le conflit avec les États-Unis arrive au très mauvais moment.
Xung đột xảy ra không đúng lúc chút nào và điều đó chứng tỏ là Trung Quốc không làm chủ thời gian. Sự cố xảy ra vào lúc kinh tế Trung Quốc cần công nghệ, cần những phát minh của phương Tây để nâng cấp cỗ máy sản xuất. Mặc dù đã đạt được rất nhiều tiến bộ và trong một thời gian rất ngắn, từ khi mở cửa với thế giới, Trung Quốc vẫn thiếu nhiều điểm cơ bản, chẳng hạn như trong ngành công nghệ không gian, ngành công nghiệp chế tạo máy bay, công nghệ nano hay dược phẩm vân vân, mục tiêu rất có thể là dò thám công nghiệp.
Danh sách những điểm căng thẳng Mỹ-Trung tới nay đã khá dài và đứng đầu trong số ấy là một sự cạnh tranh có hệ thống trong lĩnh vực công nghệ. Mark Julian của Viện quan hệ quốc tế Pháp nhấn mạnh, đây là chìa khóa của toàn bộ tiến trình công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng không gian trong tương lai. Hơn thế nữa, làm chủ trí thông minh nhân tạo, làm chủ vật lý lượng tử sẽ cho phép chiếm thế độc quyền để áp đặt với phần còn lại trên thế giới những chuẩn mực quốc tế trong các lĩnh vực liên quan. Ông Pierre-Antoine Denis trên đài RFI lưu ý rằng Trung Quốc ý thức được là đang bị chậm trễ so với Hoa Kỳ, nên tìm mọi cách, kể cả gián điệp công nghệ để bắt kịp các đối thủ Âu Mỹ, và nhất là khi mà một phần chìa khóa đang được đặt trong tay Đài Loan qua trung gian tập đoàn sản xuất chip TSMC.
Le continent chinois et ses ingénieurs sont très en retard dans la production de semi-conducteurs.
Hoa Lục và các kỹ sư Trung Quốc bị chậm trễ rất nhiều về công nghệ, chậm trễ trong việc sản xuất linh kiện bán dẫn hiện đại nhất, tức chỉ một vài nanomet mà thôi. Hiện tại Trung Quốc sản xuất chip kích cỡ từ 12 đến 15 nano, trong lúc ở Đài Loan là từ 2 đến 5 nano. Trong cuộc đua này, Trung Quốc hoàn toàn trong thế bất lợi, mà như chúng ta đã biết, đây lại là tâm điểm của kinh tế thế giới trong những năm tới.
Từ 2021, Tổng thống Biden duy trì các biện pháp đánh thuế nhôm thép của Trung Quốc, hạn chế các khoản giao dịch với các công ty Trung Quốc mà chính quyền tiền nhiệm Donald Trump đã ban hành. Do tác động COVID, lãnh đạo hai nước phải đợi đến thượng đỉnh Bali hồi tháng 11 năm ngoái mới có cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên. Valérie Niki thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp nói đến thiện chí của cả Washington lẫn Bắc Kinh cùng muốn đấu dịu, nhất là từ phía Trung Quốc khi mà kinh tế nước này đang hụt hơi.
Có dấu hiệu Biden và Tập muốn hạ nhiệt tình hình bởi vì Trung Quốc thực sự cần đến thị trường của Mỹ, đồng thời muốn Washington nới lỏng các biện pháp cho phép chuyển giao công nghệ cho các đối tác nước ngoài. Bắc Kinh mong muốn Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc.
Trong một nghiên cứu công bố hồi đầu năm, công ty tư vấn và quản lý tài chính Cạc Minh Nhắc có trụ sở tại Paris đã lạc quan cho rằng 2023 đang mở ra một chương mới trong quan hệ giữa các nhà đầu tư nước ngoài với Hoa Lục. Lý do là 4 trong số 5 rào cản gây quan ngại về tình hình của Trung Quốc đang từng bước được dỡ bỏ. Bắc Kinh đã và đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát các doanh nghiệp quốc gia. Bắc Kinh cũng đã chủ trương cứu nguy thị trường địa ốc, rồi hỗ trợ các doanh nghiệp và khuyến khích tiêu thụ nội địa. Thế rồi Trung Quốc cũng đã chấm dứt chính sách gây nhiều thiệt hại cho kinh tế, đấy là chủ trương Zero Covid. Khúc mắc duy nhất còn lại là căng thẳng về địa chính trị với Hoa Kỳ. Bà Valérie Nikkei cho rằng Bắc Kinh kỳ vọng các tập đoàn nước ngoài sẽ nhanh chóng trở lại Hoa Lục bởi vì Trung Quốc vẫn có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư nước ngoài.
Trong một thời gian dài, chọn Trung Quốc là giải pháp dễ và tiện lợi nhất. Đây là nơi cơ sở hạ tầng hoạt động tốt, không có các lực lượng công đoàn chống đối, và lại các tập đoàn nước ngoài có thể chuyển giao công nghệ cho các đối tác địa phương. Thế nhưng mô hình đó đã cho thấy những giới hạn kể từ khi mà Mỹ đã đặt điều kiện chuyển giao công nghệ, hạn chế các hoạt động trong một số lĩnh vực như là công nghệ bán dẫn. Khi đó, các hãng Mỹ tìm những bãi đáp mới và họ đã nghĩ đến Ấn Độ.
Về phần nhà chính trị, Pascal Boniface, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, thì ông cho rằng Bắc Kinh cần phải khởi động lại cỗ máy kinh tế, cần phải nhanh chóng tìm lại tăng trưởng để bảo đảm ổn định trong xã hội.
Le Parti communiste la Chine peut supporter une ou deux années ou trois années de croissance à 3%.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đủ sức đối mặt với một tỷ lệ tăng trưởng 3% trong thời gian từ 4 đến 3 năm. Nếu như kinh tế dừng lại như vậy lâu hơn nữa, thì sẽ làm sống lại ký ức những năm tháng cực khổ dưới thời Mao Trạch Đông. Cho nên tôi tin rằng ít có khả năng Trung Quốc khởi động chiến tranh đánh chiếm Đài Loan bởi vì kinh tế Trung Quốc sẽ gãy đổ vì xung đột quân sự. Kinh tế sụp đổ kèm theo là nguy cơ đảng mất tính chính đáng khi không còn bảo đảm được cơm áo cho người dân. Trung Quốc không thể chấp nhận để kinh tế chìm vào khủng hoảng một cách lâu dài.
Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand, Auvergne thì ghi nhận, do chậm trễ cải tổ mà giờ đây Trung Quốc bị dồn vào chân tường. Valérie Nikkei bên Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS thì nêu bật một yếu tố khiến nhiều tập đoàn Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách những thực thể đe dọa an ninh Hoa Kỳ.
En fait, la Chine n'a jamais fait mystère du fait qu'il n'y a pas de différence entre le civil et le militaire.
Trung Quốc chưa bao giờ che giấu họ không tách bạch hai lĩnh vực quân sự và dân sự. Có nghĩa là những công nghệ sử dụng trong lĩnh vực dân sự hoàn toàn có thể được dùng để phục vụ những lợi ích của bên quân đội. Trái lại, những tiến bộ trong lĩnh vực quân sự cũng có thể được chuyển sang cho các hoạt động dân sự.
Đành rằng căng thẳng Mỹ-Trung lộ rõ từng ngày mà hồ sơ Đài Loan chỉ là một tâm điểm, giới quan sát đồng loạt cho rằng cũng ít có khả năng hai siêu cường kinh tế trên thế giới trực tiếp lao vào một cuộc xung đột vũ trang. Trước mắt những nỗ lực đối thoại Mỹ-Trung đang bị quả khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời bang Montana hôm đầu tháng thách thức. Sự cố đó làm dấy lên một loạt các câu hỏi về dụng ý của Bắc Kinh, về quyền lực thực sự của ông Tập Cận Bình trong nội bộ đảng, về khả năng phòng thủ của siêu cường số một thế giới là Mỹ, về khả năng Washington-Bắc Kinh tìm ra được một lối thoát danh dự cho cả hai phía trước khi nối lại đối thoại. Có một điều chắc chắn là các nhà đầu tư Trung Quốc và nước ngoài sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa mới hy vọng trông thấy viễn cảnh thuận lợi hơn. Thế nhưng cũng đừng quên rằng, về ngoại giao, thương mại và kinh tế, cảnh gương vỡ lại lành là những kịch bản đã nhiều lần được lặp đi lặp lại trong lịch sử. Chắc chắn rằng, tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần này, ống kính truyền hình của cả thế giới sẽ tập trung vào hai nhân vật là Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam không để chiến dịch chống tham nhũng ảnh hưởng đến lực hút đầu tư nước ngoài, tạp chí do Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự. Chỉ trong một năm, Việt Nam đã vượt 10 bậc trong bảng chỉ số nhận thức tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Thế giới, từ vị trí thứ 87 trên 180 quốc gia vào năm 2021 lên vị trí thứ 77 năm 2022. Một chủ tịch nước thôi mọi chức vụ chỉ sau 21 tháng nắm quyền là sự kiện chưa từng có tại Việt Nam, cho thấy chính sách của Đảng Cộng sản triệt tận gốc vấn nạn tham nhũng trên thượng tầng. Đảng đang hình thành văn hóa từ chức, nhưng theo một số chuyên gia được trang The Diplomat trích dẫn ngày 9 tháng 2, thì Đảng lại tạo ra một hệ thống có hai cấp độ. Một số lãnh đạo được hạ cánh an toàn, số khác thường là cấp dưới, không có vây cánh mạnh, phải chịu trách nhiệm, lĩnh hậu quả nặng. Điều này trái với phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Ông nói, quyền lực đến đâu thì trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Những đại án tham nhũng gần đây, cùng với những xáo trộn trên thượng tầng lãnh đạo, hệ quả từ chống tham nhũng thì có khiến các nhà đầu tư ngoại quốc vân vân hay không? Sức hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không? Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tricolode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ipsen của Trường Quân sự Pháp, trả lời một số câu hỏi của RFI hôm 10 tháng 2. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tricolode, một chủ tịch nước từ chức là sự kiện chưa từng có ở Việt Nam. Hôm 17 tháng riêng, thì ông Nguyễn Xuân Phúc thông báo thôi mọi chức vụ và nghỉ hưu, trong khi vị trí tứ trụ thường được đàm phán quyết liệt ở Việt Nam. Buộc một chủ tịch nước tự nguyện rời khỏi vị trí thì phải chăng Đảng Cộng sản đang khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình?
Đúng, không thể nói là tự nguyện từ chức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức thôi mọi chức vụ. Đó là điều đã được công bố ở Việt Nam. Ông phải từ chức vì có nghi ngờ về mối quan hệ giữa vợ ông với công ty Việt Á, nơi nhập khẩu kit xét nghiệm COVID của Trung Quốc, sau đó đã được bán lại với giá rất cao cho các tỉnh trên cả nước. Đây là nguồn gốc của một đại án tham nhũng ở Việt Nam. Phát biểu trong buổi bàn giao công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc nói là ông từ chức vì chịu trách nhiệm chính trị khi một số cán bộ cấp dưới của ông vi phạm và dính vào tai tiếng tham nhũng. Nhưng thực ra, chuyện thú vị hơn thì lại liên quan đến chủ trương được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ. Chúng ta nhớ là ông Trọng đang giữ nhiệm kỳ thứ ba sau khi được bầu lại tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vào tháng Giêng năm 2021 và sẽ 79 tuổi vào tháng 4 tới. Ở đây không có chuyện tính toán, không có ý đồ chính trị cá nhân, mà điều thực sự là trọng tâm trong các cái mối bận tâm của ông Trọng đó là bảo vệ hệ tư tưởng, sự trong sạch của chế độ, cũng như nỗi ám ảnh duy trì đảng cầm quyền trong xã hội Việt Nam. Đó mới thực sự là thách thức ưu tiên đối với đảng. Vì thế, ông Trọng bảo vệ chân lý này bằng những chiến dịch gọi là chống tham nhũng vẫn thường gặp trong chế độ kiểu này. Nhưng nên nhớ đó chỉ là mục đích trong sạch về tư tưởng và bảo vệ tư tưởng. Điều đó rất quan trọng đối với ông Tổng Bí thư.
Cet objectif de pureté idéologique, de défense de l'idéologie, elle est importante chez le secrétaire général du parti.
Sau sự kiện Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từ chức thì hình ảnh chống tham nhũng mà Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đi có thể được hiểu theo hai hướng. Thứ nhất là khẳng định chính sách chống tham nhũng triệt đề, nhưng cũng cho thấy là nạn tham nhũng trên thượng tầng lãnh đạo.
Alors, la corruption au sommet, nous en discuterons avec tout le monde dans les cafés vietnamiens.
Người ta vẫn nói với nhau về tham nhũng trên thượng tầng lãnh đạo trong các quán cà phê ở Việt Nam. Mọi người đều biết là tham nhũng tồn tại, nhưng đành phải chấp nhận thực tế này. Chúng ta vẫn nhớ câu chuyện của Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn thịt bò ở London với giá cắt cổ. Tất cả mọi người đều biết. Ở Việt Nam họ truyền nhau video quay cảnh ông Lâm ăn thịt bò rát vàng. Nhưng chuyện đó không làm suy yếu hẳn vị thế của Bộ trưởng Công an. Từ giờ cuộc chiến chống tham nhũng nhắm đến những con cá lớn theo cách gọi ở Việt Nam. Một mặt là để chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam nêu gương và có những biện pháp, đôi khi khá là dân túy. Mặt khác là nhằm chấn an người dân về vai trò của Đảng, cũng như tham vọng trong việc bảo vệ tư tưởng và sự trong sạch của Đảng. Nhưng không phải ai cũng hoàn toàn bị lừa. Nạn tham nhũng tràn lan ở Việt Nam, từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất. Để trụ vững, đôi khi chế độ cần lấy vài trường hợp tham nhũng, trừng trị để làm gương.
Trả lời nhật báo Le Monde ngày 19 tháng 1, ông nói rằng đánh vào tầng lớp tinh hoa vẫn được coi là thực dụng và cởi mở với phương Tây, cũng có thể được hiểu là một hành động chính trị thể hiện thực tâm của Việt Nam với Bắc Kinh, rằng Việt Nam không đến mức nhạy cảm với tiếng gọi của Hoa Kỳ đến như vậy. Xin ông giải thích thêm về nhận định này. Chủ trương đó có tác động đến những dự án hợp tác, đặc biệt là về kinh tế, năng lượng mà Mỹ dự tính ở Việt Nam hay không?
faut prendre tout cela dans un contexte plus global.
Phải xem xét vấn đề này trong toàn cảnh. Mối quan hệ bất cân xứng về kinh tế vẫn tồn tại giữa Việt Nam và Trung Quốc, cùng với việc Bắc Kinh ngày càng khai thác quan hệ thương mại song phương với Hà Nội vào các mục đích chiến lược, dần khiến Hà Nội phải gộp thêm vấn đề an ninh quốc gia vào việc quản lý mối quan hệ kinh tế với nước láng giềng. Việt Nam đang ở thế khó. Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng, là nguồn nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam từ nhiều năm nay và cũng là một nhà đầu tư lớn. Việt Nam dần bị phụ thuộc một phần nguồn cung của Trung Quốc. Về thực tiễn mà nói, do thực tế kinh tế, một chính phủ cũng không thể có mối quan hệ quá phức tạp với các đối tác kinh tế lớn này. Với Hoa Kỳ cũng tương tự. Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Cho nên phải nhắc lại một lần nữa là Hà Nội và đội ngũ lãnh đạo không thể đưa ra lựa chọn ý thức hệ liên quan đến những gì đang bị đe dọa. Ở đây là tăng trưởng kinh tế của đất nước và ổn định xã hội. Có thể thấy là Việt Nam đang cùng lúc thử các đối tác thương mại quan trọng của họ bằng cách từ giờ thêm khía cạnh an ninh quốc gia nhiều hơn trước đây. Nhưng thực sự vẫn không thể chọn bên này hay bên kia. Việc Mỹ-Trung gia tăng tranh chấp thương mại hoặc có mối quan hệ căng thẳng không có lợi nhiều cho Việt Nam.
Le renforcement de la dispute commerciale ou des relations sino-américaines n'avantage pas beaucoup le Vietnam.
Một trong những đồn đoán cũng được ông nêu với báo Le Monde là có khả năng Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trở thành Chủ tịch nước Việt Nam. Nếu đúng như vậy thì sẽ có hai nhà lãnh đạo xuất thân từ ngành công an. Một chính phủ như vậy, song song với vấn nạn tham nhũng trên thượng tầng lãnh đạo thì có làm lung lay niềm tin vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài hay không?
La question qui est sous-jacente à ce problème, c'est effectivement de voir comment Nguyễn Phú Trọng valide le projet de Tô Lâm de ce point de vue-là.
Câu hỏi tiềm ẩn sau vấn đề này là phải chờ xem ông Nguyễn Phú Trọng phê duyệt kế hoạch về điểm này của ông Tô Lâm như thế nào. Đúng là đang có sự thay đổi. Hiện giờ Tổng Bí thư Đảng thấy ở Bộ trưởng Công an một đồng minh có chung niềm tin là bảo vệ ý thức hệ của hệ thống. Tiếp theo, chuyện ảnh hưởng của Bộ Công an gia tăng trong bộ máy nhà nước Việt Nam là điều đáng chú ý mà chúng ta vẫn theo dõi và thấy có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Thủ tướng hiện nay cũng từng là cán bộ trong Bộ Công an, người thay thế viên thứ trưởng vừa bị mất chức ở Bộ Ngoại giao hồi đầu tháng Giêng năm nay, dường như cũng là một người thân cận của Bộ trưởng Công an kiêm Ủy viên Bộ Chính trị. Có thể thấy xu hướng này diễn ra bởi vì nó triển khai mong muốn thực sự của Bắc Kinh và Hà Nội, đó là làm cách nào để có một số lĩnh vực chung có thể chia sẻ được. Những ưu tiên lớn trong trường hợp này, đó là bảo vệ vai trò của Đảng trong xã hội và duy trì trật tự xã hội.
Như ông vừa nói, có thể thấy sức ảnh hưởng của Bộ Công an trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì trong khi lãnh đạo Đảng cũng duy trì đường lối hữu hảo với anh cả Trung Quốc, thì hai yếu tố này có tác động như thế nào đến giới đầu tư nước ngoài, nhất là phương Tây, trong khi Việt Nam thì không ngừng thu hút đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây.
Les analystes souvent, quand ils travaillent sur le régime politique vietnamien, essayent de chercher en fait l'existence de factions.
Khi nghiên cứu về chế độ chính trị Việt Nam, các nhà phân tích thường cố tìm sự tồn tại của các yếu tố như thân phương Tây hay thân Trung Quốc. Tôi thấy phân tích này không đúng trong trường hợp của Việt Nam. Nhưng đúng là trong những năm gần đây, chúng ta thấy có sự gia tăng ảnh hưởng của Bộ Công an, cũng như người của Bộ này, đặc biệt người đứng đầu là tướng Tô Lâm, có sức ảnh hưởng lớn. Sức ảnh hưởng này được hiểu theo hai cấp độ. Trước tiên là ở mức độ tham vọng của một cá nhân. Chúng ta nhớ là trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần trước, ông Tô Lâm khao khát vị trí của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm mơ được làm Tổng Bí thư, và tham vọng này vẫn còn đó. Người ta cũng thấy ông Tô Lâm có khả năng làm Chủ tịch nước. Thường thì việc đó sẽ được quyết định khi hai thành viên mới của Bộ Chính trị được lựa chọn vào tháng 4 tới. Sau đó việc bổ nhiệm phải được thông qua ở Quốc hội vào tháng 5. Có thể thấy rõ hiện nay những hoạt động dồn dập của các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong khuôn khổ chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để hiểu xem Trung Quốc phản ứng như thế nào với chuyện này, dĩ nhiên là Bắc Kinh phản đối nhưng cũng không thể làm quá. Và Việt Nam lợi dụng sự chống ảnh hưởng của phương Tây đối với Bắc Kinh để có thêm khả năng hành động trước Trung Quốc. Đó là kiểu trò chơi mèo vờn chuột. Trong bối cảnh như vậy, dĩ nhiên là Việt Nam phải đưa ra các cam kết cho Trung Quốc để chứng tỏ rằng Hà Nội chưa sẵn sàng đổi bên hoặc xích lại quá gần với những yêu cầu của phương Tây và của Hoa Kỳ. Đó mới là chính sách thực thụ, sẽ không có thay đổi trong hiến pháp hay trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đó là trò chơi cân bằng giữa hai nước lớn, và vị trí địa lý thì không thay đổi được, sát với Trung Quốc, không cho phép Việt Nam làm khác đi.
La tyrannie de la géographie ne permet pas au Vietnam de véritablement faire différemment.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Benoît de Faiclaudé, Viện XM của Trường Quân Sự Pháp.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine tuyển quân tình nguyện trước nguy cơ Nga tấn công vào mùa xuân. Trung Quốc và Mỹ cáo buộc nhau hoạt động do thám sau những phát hiện các vật thể bay không xác định. Syria cho phép mở thêm hai lối qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cho các hoạt động cứu trợ động đất. Mỗi ngày một sự kiện, phương Tây trước áp lực đáp ứng nhu cầu vũ khí đạn dược cho Ukraine. Theo dòng thời sự, camera an ninh Made in China, một công cụ do thám khác của Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo của Thùy Dương, tạp chí xã hội của Chi Phương sẽ nói về sử dụng đồ cũ vintage trở thành xu hướng mới ở giới trẻ Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.